Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 17A. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 5 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng. Xin chào mọi người. Chúng ta nâng cao chính mình. Điểm thứ tư hạ công phu trong tâm vào sự không ngạo mạn. Từ bài mở đầu, khúc lễ của lễ ký đã nói vô bất kính, đối với tất cả người sự vật đều phải cung kính, thì không thể nào ngạo mạn. Kinh dịch quẻ 64, chỉ có một quẻ lục hào giai cát, tức là khiêm tốn. Khiêm tốn là đối trị ngạo mạn. Những biểu hiện nào là ngạo mạn? Ví dụ, coi thường người khác là ngạo mạn. Ví dụ, người mình khâm phục, mình mới tôn trọng, đây cũng là ngạo mạn. Người không khâm phục thì không tôn trọng. Đó chẳng phải vẫn dùng tâm cao thấp để nhìn người sao? Người học thánh giáo phải nhìn thấy bổn tánh của người ta. Đừng có thành kiến với người. Có thành kiến với người cũng là ngạo mạn. Đó là tập khí. Tập khí có thể sửa, có thể buông bỏ được. Họ bổn giác, bổn hữu, họ vốn dĩ đã có minh đức bổn thiện, họ nhất định có thể khôi phục. Cho nên phải đối đãi với mọi người như thần thánh vậy, tôn trọng như nhau. Vì thái độ của chúng ta chẳng phải đã cho họ lòng tin rồi sao? Và khi chúng ta tôn trọng người khác, thực ra mà nói tức là tôn trọng chính mình. Tôn trọng người khác thuận theo tánh đức của chúng ta. Đối với người khác không tôn trọng thì sẽ tùy thuận ngạo mạn. Đó chẳng phải là không thương mình, chà đạp chính mình sao? Phải bình đẳng, cung kính. Không thể nói cái gì cũng người tôi khâm phục tôi mới cung kính. Xin hỏi mọi người, trong kinh điển có câu này không? Cho nên họ không làm theo kinh điển, ngạo mạn. Cứ làm theo ý mình, không làm theo ý thánh nhân là ngạo mạn. Chủ kiến của mình rất mạnh. Cho nên tùy thuận giáo huấn của kinh điển thánh hiền, không tùy thuận phiền não tập khí của mình, không tùy thuận cách nghĩ cách nhìn của mình, đây là bước thứ nhất học thánh giáo. Nhất định phải bước ra được Khổng Tử thuật nhi bất tác. Những điều Ngài nói đều là kinh điển, không có nói theo cách nhìn sáng tác của mình. Sau đó, trước tiên là yêu cầu chính mình. Những kinh điển này yêu cầu chính mình. Thích phê bình là biểu hiện của sự ngạo mạn, rất độc đoán. Nhìn thấy cái gì cũng lập tức phán đoán, nhất định là như vậy, vậy rất có thể sẽ phán đoán sai. Cái này hình thành thói quen thì sẽ ngày càng ngạo mạn. Độc đoán, phê bình đi đều không tốt. Lực sát thương đối với chính mình, đối với người khác quá lớn. Có câu cách ngôn nói rất hay. Đức hạnh tốt, tâm họ hòa bình. người có đức hạnh hết sức tốt. Câu này cũng có thể giúp cho chúng ta kiểm điểm sự tu dưỡng của mình. Thấy người nào cũng tốt, miệng thường hay tán thán người. Người đức bạc, tâm họ khắc ngạo, khắc nghiệt, ngạo mạn, thấy người nào cũng xấu, mắt thường hay coi khinh người. Quán đức tài nhẫn, quán phước tài lượng. Đức hạnh tốt, họ sẽ rất độ lượng, tâm họ hòa bình. Đối với người luôn bao dung tin tưởng, thấy người nào cũng tốt, họ nhìn vào ưu điểm của người ta, miệng thường hay tán thán người. Thật ra mà nói, luôn nhìn thấy cái tốt của người khác cũng phải luyện tập. Đạo lý này rất hay, tôi cũng rất muốn nhìn vào ưu điểm của người ta, nhưng hình như đều không nhìn thấy. Bởi vì đã quen nhìn khuyết điểm của người ta, từ từ huấn luyện. Mỗi ngày viết, nhìn vào ưu điểm của ai, mỗi ngày viết, từ từ sự tán thán ưu điểm người khác sẽ biến thành thói quen. Người đức bạc, tâm họ khắc ngạo, thấy người nào cũng xấu, cứ luôn phê bình, cứ luôn coi thường người, cứ luôn ôm hận người ta, mắt thường hay coi khinh người. Sự đức bạc này thể hiện trong sự ngạo mạn của họ. Kể cả việc thường xuyên tranh đúng sai với người ta cũng là ngạo mạn. Thích làm thì người, người khác đều nghe không vô nữa, cứ nhất định phải nói với người ta, cái này cũng là ngạo mạn. Tại sao là ngạo mạn? Nguyên nhân tất nhiên rất nhiều. Chúng ta vừa hay trong khóa học quần thư trị yếu có nói tới chương độ lượng này, đã suy ngẫm khá nhiều về sự ngạo mạn. Ở đây nêu ra một số tâm thái khá phổ biến, tức là cao nhìn thấp. Ngạo mạn sẽ khởi lên, mình cao, người ta thấp. Cho nên chúng ta học thánh giáo, nếu như chịu lãnh nạp vào tâm, sẽ điều phục được ngạo mạn. Như đệ tử Quy nói, thánh và hiền đều đạt được, mọi người đều có thể trở thành thánh hiền, có cái gì mà ngạo mạn? Đệ tử Quy nói, phàm là người đều phải thương, chúng ta đối với người đều không có thái độ thân thiện thì chưa thực hành được đệ tử Quy, có cái gì mà ngạo mạn? Kính chú bác như cha mẹ, anh em họ như ruột thịt, không định giàu, không khinh nghèo. Người ta không có tiền, quý vị đừng kiêu ngạo. Hoặc là không có học lực thì kiêu ngạo, như vậy không tốt. Con người rất dễ gì những điều kiện bên ngoài tốt hơn người ta mà ngạo mạn, hoặc là cảm thấy học vấn đạo đức của mình tốt hơn người ta, ngạo mạn. Thật ra mà nói, ngạo mạn đối với một người sẽ không có học vấn, cũng không có đức hạnh. Có câu nói là văn nhân khinh nhau, vậy đã cho văn nhân đội mũ quá cao rồi, đúng chưa? Người khinh thường nhau thì sẽ không thực sự đọc hiểu sách và kinh điển. Trước tiên, vô bất kính đã chưa làm được. Đó là gì? Người trí thức hữu danh vô thực, vậy là bị tổn phước. Cho nên, nếu như chúng ta nói với người khác, tôi là người học văn hóa truyền thống, quý vị đã nói với người khác rồi, không thể nào ngạo mạn. Hiển ngạo mạn là sẽ tổn phước. Danh không hợp với thực, danh giả, danh cũng là phước. Chúng ta không có cái danh này, không có làm cái thực này, phước báo sẽ bị tiêu hao hết. Cho nên như tôi phải điều phục cho nhanh. Nếu không, bởi vì tôi hư danh bên ngoài, cho nên mới không mập nổi. Phải mau mau thực tu, đức hạnh phải sánh theo kịp. Cho nên sự cao nhìn thấp này bao gồm việc tóc mình đen bượt ống ả cũng sẽ ngạo mạn. Nếu không, mấy cô gái sao cứ muốn người ta khen ngợi mình? Người học thánh giáo thì quan trọng là phải khiến cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Quý vị có mái tóc đen mượt ống ả, nếu như gặp tôi tóc đã bạc tới mấy sợi, chẳng phải tôi sẽ rất tự ti sao? Kể cả chiều cao cũng sẽ ngạo mạn, học lực cũng sẽ ngạo mạn, mắt hai mí cũng sẽ ngạo mạn, đúng chưa? Cho nên con người trong xã hội so đo này muốn không ngạo mạn, quý vị thực sự không phải người bình thường. Sau khi quý vị học xong, phải luôn quan sát mới có thể dần dần trừ bỏ nó. Vốn dĩ không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Chúng ta tới đây một cách thanh bạch, sao lại nhiễm nhiều thói xấu như vậy? Thực sự có lỗi với chính mình. Phải từ từ quán sát tâm mình, buông bỏ nó. Còn có một sự ngạo mạn gọi là ti mạn. Ví dụ từ nhỏ trong nhà không có tiền, bị người ta chê cười, sinh ra chứng ngại tâm lý. Tốt nghiệp đại học, ra ngoài xã hội lao vô kiếm tiền. Sau khi kiếm được tiền thì mua nhà lớn, mua xe lớn, khoe khoang cho mọi người coi. Hình như cứ tưởng như vậy là sẽ làm an ổn sự nuối tiếc trong tâm mình. Sai rồi. Tại sao? Nhà họ có to tới đâu, có ai khác nhà còn to hơn họ không? Vậy họ chẳng phải sẽ lại đau khổ sao? Xe của họ tốt tới đâu, con người có xe tốt hơn họ. Cho nên nếu như để thỏa mãn hư vinh của mình, hình như muốn vùi lấp sự tự tin của mình, sau đó đi kiếm một đống tiền, đi học rất nhiều, sau đó nhận được những điều kiện bên ngoài này, cuộc đời như vậy sẽ mệt chết mất. Người so với người tức chết người. Con người không phải được tôn quý nhờ những điều kiện bên ngoài này, mà tôn quý nhờ hành vi của họ. Bao nhiêu lãnh đạo quốc gia phía sau bị nhân dân mắng tới chết đi sống lại, vậy có gì mà tôn quý? Chúng ta cảm thấy rất đau lòng. Tại sao? Họ có lỗi với chính mình, có lỗi với nhân dân. Quý vị coi cô Hứa Triết, cô có địa vị xã hội gì không? Đúng rồi, cô cũng không làm trưởng khoa, cô cũng chẳng phải làm giám đốc, cô cũng không có những địa vị này. Nhưng tại sao cô lại là quốc bảo? Cô vô tư, vô ngã, bởi vì hành vi mà tôn quý. Hành vi của chúng ta tương ứng với kinh điển, đó mới là tôn quý. Không phải đi so đo với người ta, muốn đè người ta xuống. Phương hướng, mục tiêu đó đều sai hết. Những thái độ ngạo mạn này làm sao đối trị? Thứ nhất, so sánh với thánh nhân thì sẽ không dễ ngạo mạn. Đức so với người trên thì hổ thẹn, sám hối hổ thẹn còn không kịp, còn có gì để ngạo mạn chứ? Nếu như chúng ta khởi lên tâm ngạo mạn, liền khởi lên một quán tưởng Khổng Tử, Mạnh Tử, thánh hiền, tổ tiên. Quý vị nhất định đều đã nhìn thấy sự ngạo mạn của tôi rồi. Tôi thực sự không biết giấu mặt vào đâu. Tôi còn nói với quý vị là muốn thành thánh hiền nhân, lại còn thuận theo sự ngạo mạn của mình. Nhưng vậy tâm sám hối sẽ khởi lên. Mấy ngày nay, huynh trưởng lớp cộng học chúng ta, họ có một khóa học là thuật tổ đức. Có thể đem ân đức của cha mẹ chính mình, đức hạnh của cha mẹ, đức hạnh của tổ tiên, họ có thể hồi tưởng lại, sau đó nói với mọi người, đồng thời đạo kỹ quá, sám hối những sự bất hiếu và sai lầm trước đây của mình. Rất nhiều huynh trưởng khi chia sẻ đã nhắc tới tổ tiên thật sự đang ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta có huynh trưởng khi anh ra đời thì đã không gặp được ông nội của mình. Kết quả ông nội anh có mấy lần báo mộng cho anh. Anh còn tưởng đó là thần tiên vì râu rất dài, cho nên liền nói với bà nội mình, người đó có râu trắng rất dài, con gặp được thần tiên rồi. Bà nội nói đó là ông nội con đó. Cho nên trong Trung Dung, Khổng Tử đã nói, quý vị coi khi Thế Tổ như ở bên trên, như ở bên trái phải, thánh nhân hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sinh, sức khỏe sẽ hư, linh tánh sẽ không hư. Cho nên tổ tiên chúng ta đều rất có đức hạnh, rất nhiều vị đều ở cảnh giới rất cao, đều nhìn thấy chúng ta, linh tánh của họ đang nâng cao. Tam Tượng Kinh đã chứng minh Đậu Yến Sơn có cách tốt. Đó chẳng phải nhờ tổ phụ của ông tới điểm hóa ông, ông sửa đổi sai lầm. Nếu không, phước ông đã tổn hết, sắp mất mạng rồi. Cho nên con người phải tin tưởng chân lý, phải tin tưởng tổ tiên. Đừng nghi ngờ chân lý, nghi ngờ tổ tiên thánh hiền của chính mình. Một điểm này sẽ tổn phước rất lớn. Tôi đã từng lấy ví dụ cho mọi người. Có một cô người Tân Cương, ông chủ có họ học văn hóa truyền thống rất khẳng khái, in rất nhiều sách và băng đĩa. Còn cô thì hơi hám lợi, mỗi lần đều lấy rất nhiều, lấy xong rồi lại không coi, để ở dưới giường. Nhưng có một hôm, con gái của cô nói, mẹ, con mơ thấy ông nội, tức là cha chồng cô. Ông nội nói, con gái cô 3 tuổi, mau mau đem sách dưới giường ra coi, nhất là Liễu Phạm Tứ Huấn phải coi. Cô giật cả mình, bởi vì con gái cô không biết dưới giường cô có sách. Tổ tiên đều đang hộ trì. Vừa hay cô lúc đó đang có ý nghĩ muốn ly hôn với chồng của mình, cha chồng cô điện tới. Sau đó cô đã rất nghiêm túc. Dân tộc Trung Hoa chúng ta hiểu rất rõ, có những thần minh như tổ tiên thiên địa. Cho nên mọi người đi về quê đều sẽ nhìn thấy kính thiên, kính địa, kính thần thổ địa. Còn có kính táo thần, ông táo thần ghi chép thiện ác, tế tổ tiên. Con người có tâm cung kính này, họ sẽ đoạn ác tu thiện, không dám phóng túng. Đây đều là văn hóa rất đáng quý. Cho nên điểm thứ nhất, so với thánh nhân, sư trưởng dạy chúng ta học Nho thì học Khổng Tử, là bắt đầu từ hôm nay, không phải theo ông A, cũng không phải theo bà B, mà so sánh theo Khổng Tử. Như vậy chắc chắn sẽ không ngạo mạn, bởi vì còn thua một đống. Mau mau ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên, chim chi tại tiền, hốt yên kỳ hậu. Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên, tức là cảm giác không theo kịp phu tử, khoảng cách quá lớn. Phải mau mau dụng mạnh tinh tấn, cố gắng theo kịp. Cho nên câu pháp ngữ này của sư trưởng rất là thọ dụng. Học đạo, học Lão Tử, lấy đạo đức kinh của Lão Tử làm tiêu chuẩn. Học Phật, học Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy thánh nhân tam giáo này làm tấm gương. Như chúng ta làm công tác giáo dục, Thích Ca Mâu Ni Phật một ngày dạy 8 tiếng đồng hồ, dạy 49 năm. Chúng ta bước đi theo phương hướng này, vậy còn thời gian đâu mà ngạo mạn. Thứ hai, sự ngạo mạn này dễ hiện hành trong quá trình học tập thánh giáo. Nghe nhiều rồi, có thể dùng đạo lý để nhìn người khác, để yêu cầu người khác. Điều này cũng dễ ngạo mạn. Cho nên chúng ta đọc kinh cũng vậy, nghe kinh cũng vậy, phải có thái độ đúng đắn. Tự mình là người đương cơ, là đang giảng cho mình nghe. Cho dù mình đang chia sẻ khóa học với đại chúng, giảng bài cho học sinh nghe, đó cũng là chủ yếu đang khuyên chính mình. Hơn nữa giảng xong, đại chúng phải nhắc nhở chính mình, đạo lý tôi giảng này mọi người đều đã nghe thấy rồi. Nếu như tôi chưa làm được, mọi người nhìn vào sẽ chê cười, người ta nhìn vào sẽ không có lòng tin với thánh giáo. Vậy chính mình sẽ cẩn thận, dè dặt, càng không thể ngạo mạn. Phải có tâm thái. Chỉ có một người là học sinh, chính mình. Những người khác đều là thầy giáo. Những người khác đều là thầy giáo cũng không thể ngạo mạn. Những tâm thái này đều đối trị sự ngạo mạn. Thực sự như vậy, Khổng Tử chính là đã dạy như vậy. Chúng ta phải biết dùng. Khổng Tử nói, ba người đi chung nhất định có thầy của mình, học theo cái thiện của họ. Vậy cái thiện của họ là thầy của mình, sửa đổi cái bất thiện của họ, vậy cái bất thiện của họ cũng là thầy của mình. Những người khác nhau, người thiện người ác đều là thầy. Cùng một người họ có thiện có ác, cái thiện của họ cũng là thầy của chúng ta, cái ác của họ cũng là thầy của chúng ta. Ví dụ như người này rất là nóng tính, vậy họ đã nhắc nhở mình không được giống như họ, chẳng phải họ đang dạy mình sao? Hơn nữa, nếu như chúng ta nhìn thấy một người rất là nóng tính, không ngừng sách tấn chính mình, đừng nổi nóng nữa, tôi bảo đảm với quý vị hoàn toàn đều phục sự nóng nảy rồi, quý vị lại là đồng nghiệp của họ, hoặc là người nhà quý vị, họ nhất định sẽ cảm động. Bởi vì họ nhìn thấy quý vị vẫn đang sửa. Con người đều có lương tri. Một người đại nghịch vô đạo, quý vị mắng họ bất hiếu, họ cũng nổi giận. Quý vị nói họ hiếu thuận, họ sẽ rất vui. Họ đều có lương tri hết. Cho nên phải chuyển tâm thái này, không chuyển, luôn đối lập với người. Họ ngạo mạn, quý vị thấy họ ngạo mạn. Thực ra một người ngạo mạn có thể khiến cho chúng ta không vui, chúng ta cũng ngạo mạn rồi. Trong tâm có Phật, thấy người là Phật. Trong tâm có phân, thấy người là phân. Câu chuyện này của Tô Đông Pha rất gợi mở cho chúng ta. Người này tính khí thật không tốt, tính khí chúng ta cũng hiện hành rồi, còn nói người khác được sao? Cho nên công ư luận nhân giả, cứ luôn luận đoán người khác là ngạo mạn rồi. Sát kỷ tất sơ, nhìn bản thân mình sẽ càng không dụng tâm, thậm chí còn tìm cớ cho mình cũng có. Khổng Tử giáo dục học sinh của Ngài là tự cống, khẩu tài tốt như vậy, lại có tiền như vậy. Thực ra mà nói, rất dễ khởi tâm ngạo mạn. Cho nên nhìn thấy học sinh đang phê bình người khác, phu tử nắm lấy điểm cơ hội này. Đoan Mộc Tứ, ngươi rất hiện đức rồi sao? Ta hạ công phu trên bản thân mình, còn thấy thời gian không đủ dùng, ngươi còn phê bình người khác khắp nơi. Nắm lấy điểm cơ hội này, hết sức có trí huệ. Cho nên sau này nhìn thấy sai sót của bất kỳ người nào, không thể động khí. Trước tiên, được, họ có điều này, mình sửa hết, cảm động họ, không cô phụ sự nhắc nhở của họ đối với mình tốt biết mấy. Nhân giả vô địch, sẽ không đối lập với người ta, cũng không xung đột với người ta nữa. Cái này là thật sự thực hành đệ tử quy. Thấy người thiện, ta học theo, kẻ hành ác, ta phản tỉnh, sửa đổi lại. Cho nên chú Lư khiến chúng tôi rất khâm phục. Chú nói chú muốn làm chuyên gia sửa lỗi. Tôi nhớ từ trước tới nay, trưởng bối là thế hệ cha tôi, trí huệ cao như vậy, đức hạnh lại tốt như vậy, lại thường hỏi chúng tôi, cháu thấy trên người chú có khuyết điểm gì, cháu chỉ ra cho chú sửa. Khiêm nhường như vậy. Chúng ta nói tới đây thì suy ngẫm một chút. Đã bao lâu rồi chúng ta không hỏi một đứa của mình, anh có khuyết điểm gì không? Em có thể giúp anh không? Trước khi hỏi câu này, phải tìm một tiệm cà phê, phải thể hiện thành ý, hoặc là chúng ta làm lãnh đạo. Chúng ta đã bao lâu không hỏi cấp dưới có những việc gì làm không thỏa đáng không? Đó mới là thái độ tiếp thu của một người lãnh đạo thể hiện ra. Nếu như rất lâu rồi, chắc chắn thái độ khiêm tốn thọ giáo này của chúng ta vẫn là chưa đủ. Thái độ học tập của chúng ta phải hiểu. Văn hóa truyền thống là thực học, là cái học của quân tử. Trong Quyến Học Thiên của Tuân Tử có nói rằng, quân tử chi học giả, nhập hồ nhĩ, từ tai đi vô, trứ hồ tâm. Đoạn này nhắc nhở chúng ta không thể học sai, phải nội hóa vào trong tâm mình, lúc nào cũng quán chiếu câu giáo huấn này. Bố hồ tứ thể, hình hồ động tĩnh, tiểu nhân chi học giả, nhập hồ nhĩ, xuất hồ khẩu, khẩu nhĩ chi gian tắc tứ thú nhĩ, hạt túc dị mị thức xích chi khu tai. Thái độ cầu học của quân tử, tai nghe vào rồi để trong tâm, thời thời quán chiếu, thời thời thực hành. Thực sự làm được rồi, bố hồ tứ thể, họ thể hiện trong nhất cử nhất động, thành ư trung, hình ư ngoại. Quý vị coi ngôn ngữ họ nhu hòa, quý vị coi nhu cầu của bất kỳ người nào, họ cũng hết sức là nhạy bén, chủ động đi giúp đỡ. Chúng ta có lúc nhìn thấy người đó rất nhiệt tâm giúp người, chúng ta ngồi bên cạnh cũng thấy hơi bị ái ngại. Lạ quá, sao họ lại có thể nhìn thấy nhiều nhu cầu như vậy, mình thì cứ chậm nửa nhịp. Cái này tức là bố hồ tứ thể, hình hồ động tĩnh. Một người có hàm dưỡng, họ không chỉ nhất ngôn nhất hành khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân, ngay cả khi họ không nói câu nào cũng cho người ta cảm giác rất tốt. Từ trường, sư trưởng có nói thầy của ngài, đại sư Chương Gia, nói là ở bên cạnh ngài ấy một câu cũng không nói, thân tâm rất dễ chịu. Dùng khoa học mà nói, gọi là từ trường hết sức tốt, hành hồ động tĩnh. Còn cái học của tiểu nhân thì sao? Nhập hồ nhĩ, còn chưa nhập tâm, còn chưa làm trước từ sự tu thân của chính mình đã xuất hồ khẩu. Có thể đã thích làm thầy người khác, hoặc là chỉ trích người khác, phê bình người khác. Giữa miệng và tai chỉ có 4 tấc, vì làm sao có thể tu dưỡng tốt cái thân 7 thước của mình chứ? Tâm là chủ tể, cho nên những giáo huấn này trước hết phải nhập tâm trước, phải dùng tâm đi thực hành mới được. Nếu không đều biến thành cái học ghi chép, hoặc là chỉ khoe khoang miệng lưỡi của mình mà thôi. Khoe khoang miệng lưỡi là biến thành quỷ bán thánh giáo. Người ta nói cái người đó học chỉ biết nói mà thôi, không có làm, như vậy là có lỗi. Cho nên thái độ học tập của chúng ta, nhập hồ nhĩ, trứ hồ tâm, học một câu, làm một câu cho thực chất bố hồ tứ thể. Vậy chúng ta nói cụ thể một chút. Ví dụ nói phê bình làm sao đối trị, Phê bình là biểu hiện của sự ngạo mạn. Chúng ta có huynh trưởng kể về việc cha anh dạy bảo anh. Một người con chưa quen họ 3 năm, con không được phê bình họ. Sự giáo huấn này hết sức có trí huệ. Một người còn chưa quen biết được 3 năm, sao biết được trong tâm của họ nghĩ cái gì? Nhìn thấy một động tác của họ liền phán đoán, nhìn thấy một động tác của họ liền phê bình. Cái này nhất định sẽ phê bình sai. Người ta có thể có thiện ý, chúng ta còn cảm thấy người ta làm sai rồi. Cho nên gia quy này rất hay. May là tôi cũng nghe được, tôi cũng phải học theo. Đó tức là lời giáo huấn này cha anh có duyên với tôi, cũng có thể dạy con cái. Chúng sẽ dụng tâm đi quan sát, học tập ưu điểm của người khác, nhưng không độc đoán, liền phán đoán ngay. Và sự phê bình này trước tiên đối với mình không tốt. Người ưa phê bình thì tâm ngạo mạn luôn tăng trưởng, bản thân mình sẽ đọa lạc. Thứ hai, thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện trong đoàn thể của người thế gian sẽ biết được thời đại này làm việc có dễ không? Không hề dễ. Tại sao? Người ta đánh mất tiêu chuẩn thiện ác thị phi. Chúng ta không phải từ nhỏ đã học kinh điển, cho nên muốn xây dựng cái nhìn chung thì khá là khó khăn. Hơn nữa, phước báo của con người lại khá là cạn. Muốn làm việc mà không có phước báo, luôn có rất nhiều điều kiện chưa đầy đủ. Cho nên những sự phân tích này, muốn thành tựu một việc tốt đã rất khó khăn rồi. Chúng ta còn thường phê bình. Đối với những người đã cống hiến, có đã kích lòng tin của họ không? Có đã kích tính tích cực của họ không? Có. Cho nên có cái nhìn đại cục, có thể nhìn thấy bây giờ người làm việc không dễ dàng, nhất định họ không phê bình bừa bãi. Cho dù thực sự có thiếu sót, bên dưới sẽ khẳng định đối phương trước, sau đó rất mềm mỏng, nếu như thế nào sẽ càng tốt. Đối phương nhận được sự khẳng định của quý vị sẽ càng tích cực. Quý vị lại góp ý với họ, họ rất hoan hỷ tiếp thu, là đúng rồi. Nếu không, sự việc đã rất không dễ dàng rồi, còn chưa khẳng định họ đã pa la pa la phê bình cả mấy điểm, vậy người làm sẽ rất thất vọng. Quý vị nói, anh thực sự là làm chưa đủ trình độ đâu. Quý vị có hiểu được, họ chỉ có thời gian 1 tuần lễ, chứ không phải 2 tháng. Cho nên nhất định phải sửa tính ưa phê bình, nếu không cái miệng này tạo ra rất nhiều nghiệp. Con người khi lập tức phán đoán, xin hỏi, điều kiện khách quan đều đã tìm hiểu hết chưa? Cho nên con người đều không đủ bình tĩnh, sẽ bị tập khí chắc bụi đi. Quý vị đã tìm hiểu khách quan rồi, bảo đảm quý vị sẽ không phê bình. Tại sao? Động cơ của quý vị là muốn tốt cho đối phương, muốn tốt cho đoàn thể, sao quý vị lại phê bình? Quý vị sẽ thiện xảo, nên khẳng định thì khẳng định, nên khích lệ thì khích lệ, nên nhắc nhở thì nhắc nhở. Phê bình sẽ truyền nhiễm. Học cái tốt cả năm không đủ, học cái xấu 1 ngày cũng dư. Một em nhỏ, một người trẻ, nghe một người lớn phê bình mấy câu, em sẽ học theo được. Quý vị muốn em học tập hiếu học, đi theo quý vị 3 năm cũng chưa chắc học được. Nhận thức được điểm này, ở trước mặt của các em, ở trước mặt cấp dưới và người trẻ tuổi, tuyệt đối không làm tấm gương sai lầm. Nếu không, chúng ta không có tư cách làm lãnh đạo, cũng không có tư cách làm trưởng bối. Quý vị đã dẫn dắt các em sai lầm rồi. Cho nên dạy dỗ con cái thì dạy chính mình trước. Làm cha mẹ đâu có dễ dàng như vậy. Làm thầy cô, làm lãnh đạo đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chỉ là có cái danh mà thôi. Cái thực là gì? Cái thực là lý trí. Cái thực là niệm niệm nghĩ cho họ, không phải chỉ nói cho sướng miệng. Người tâm trạng hóa đã không có tư cách làm lãnh đạo và thầy cô nữa. Là chúng ta có phước báo ngồi ở vị trí đó, nhưng càng phải cảnh giác, mình phải danh hợp với thực. Cho nên quân thân sư đều phải học. Tổ tiên cho mình phước báo này khiến mình có thể làm thầy. Học sinh tin tưởng mình, phụ huynh tin tưởng mình, quốc gia tin tưởng mình, phải xứng đáng với sự tin tưởng này. Vậy con người sẽ cẩn thận, sẽ không phóng túng chính mình. Người khác gọi chúng ta là thầy, chúng ta còn làm tấm gương xấu cho họ, sao chịu cho thấu? Lúc nãy vừa phân tích, phê bình, chính mình đọa lạc đã kích sự cống hiến của người khác. Khi đó, thì quý vị phê bình, người khác nghe thấy sẽ có thành kiến với đương sự, chẳng phải khiến đoàn thể thất hòa sao? Thực ra mà nói, ai có thể nghe xong rồi mà trong tâm không để lại dấu tích chứ? Tôi nghe xong là cho qua, tôi sẽ không bỏ trong lòng. Công phu như vậy, tôi cũng rất phục quý vị luôn. Đó cũng không đơn giản. Vậy thì có ấn tượng chẳng phải đã gây ra thành kiến sao? Sư trưởng của chúng ta, người ta muốn nói những lời phê bình, ngài liền nói: được rồi, anh đừng nói nữa. Cả đời của tôi chỉ nhớ cái tốt của họ. Trí huệ, người ta vừa nói, họ nói ngài thế nào, ngài có biết không? Anh nói nhanh đi. Họ nói tôi thế nào? Xong luôn. Sư trưởng lại nhắc tới, nếu như quý vị liền bảo họ đừng nói nữa, giao tình lại chưa đủ tốt, họ thẹn quá khóa giận cũng không tốt. Tôi biết rồi, việc này tôi đã biết rồi. Cũng là thiện xảo. Thậm chí nói thêm một câu, họ rất tốt với tôi, tốt chỗ nào, tốt chỗ nào, đối phương sẽ không nói tiếp được. Còn nữa, không thích hợp khuyên họ, xin lỗi, tôi đi toilet, bỏ đi là được rồi. Con người phải sáng suốt tự biết mình, sau khi nghe xong sẽ để lại dấu tích mà còn nghe. Đó chẳng phải những tùy thuận tập khí sao? Hồi đó sư trưởng cùng ba vị thầy, đó là cao tăng đại đức của Đài Loan đương thời, học vấn rất là tốt. Học vấn rất tốt, rất nhiều người đố kỵ sẽ hủy bán. Quý vị coi, sư trưởng trẻ tuổi như vậy mà đã có những trí huệ ứng phó này, ngài không nghe. Nếu không sẽ làm hỏng mất cơ duyên của mình và những người thầy tốt như vậy, nhất là người về mắt chứng vào trước thì làm chủ. Trừ phi quý vị dần dần điều chỉnh được quý vị, không dễ bị để lại dấu tích, không dễ bị họ ảnh hưởng. Sau khi nghe xong phán đoán rất khách quan, quý vị có công phu này, vậy thì còn được. Khi còn chưa làm được, phải sáng suốt tự biết mình. Như chúng tôi có quen một số trưởng bối, họ giống như Bao Thanh Thiên vậy, phán án rất lợi hại. Thậm chí khi chúng tôi nói chuyện với họ mà tâm bị lệch, họ lập tức nhìn thấy. Chúng tôi liền không nói tiếp được. Người có đức hạnh thì có công lực này. Tiếp theo, phê bình từ đại cục mà nói sẽ ảnh hưởng tới sự hòa hợp của cả đoàn thể. Có cái nhìn đại cục sẽ dần dần điều phục thói quen này của mình. Thương mình, thương người, thương đoàn thể. Phê bình và khuyên gián không giống nhau. Động cơ khuyên gián là tốt cho họ. Hơn nữa, còn biết tùy trường hợp, còn biết tùy thời cơ. Ngôn ngữ còn tỏ ra vui, lời nhu hòa. Cái này gọi là khuyên gián, cái này gọi là hộ niệm đối phương. Phê bình tức là chính mình không vui, muốn thỏa mãn nhất thời mà thôi. Cái đó độc đoán, rất dễ hiểu lầm người khác, trách lầm người khác. Cái này đều phải dần dần từ trong cuộc sống, từ thói quen của mình điều phục từ trong ý nghĩ. Lúc nãy có viết một đoạn cho mọi người: người đức bạc tâm họ khắc ngạo, thấy người nào cũng xấu, đều thấy người ta không thuận mắt, mắt thường hay coi khinh người, then chốt là trong tâm thiếu sự trung thứ. Cho nên sư trưởng của chúng ta trong Nho Gia có lấy bốn chữ, bốn chữ này đã hàm giúp tất cả giáo huấn của Nho Gia. Trong Phật gia đã tìm được bốn chữ, cũng hàm giúp được Nho Gia nhân nghĩa trung thứ. Phật gia chân thành từ bi, người khắc ngạo độc đoán. Độc đoán rốt cuộc muốn chứng minh điều gì? Tôi nói cho chị nghe, anh ta nhất định thế nào thế nào, rốt cuộc muốn chứng minh điều gì? Độc đoán như vậy đối với mình có cái gì tốt? Tôi cảm thấy phải nên bình tâm nghĩ lại. Đối với chính mình, đối với người khác, nếu không có điều gì tốt thì việc này đừng có làm. Nếu không sẽ tùy thuận tập khí, nếu không sẽ ngu si, không có trí huệ, hại mình hại người làm chi vậy? Cho nên biến thành cái gì? Thiếu sự trung thứ. Trung là gì? Làm hết sức mình để giúp đỡ đối phương, tận kỵ chi vị trung. Tận lực còn chưa kịp, sao còn phê bình, sao còn độc đoán chứ? Cho nên thiếu lòng trung. Có thể có người sẽ nói, có chứ, tôi đối với những người bạn tốt, tôi tận tâm tận lực rồi. Còn những người tôi nhìn không thuận mắt, tôi không tận tâm tận lực. Xin hỏi mọi người, họ đối với những người bạn tốt có thực sự trung không? Điều này đáng để suy nghĩ. Trung, chữ này viết thế nào? Tâm là trung, là đạo trung dung. Giúp người này không giúp người kia, họ đã không trung rồi, sao mà trung được? Nhưng họ cũng rất tận lực rồi, đó là sức mạnh gì? Thương, ghét, sức mạnh của lòng thương. Đó gọi là động lực của thương ghét. Tôi thích họ thì tận tâm tận lực giúp họ. Nói cho mọi người nghe, cái thích đó có thay đổi không? Không phải chân tâm đều sẽ đổi. Tôi hận người đó, bảo đảm trước đó là người họ thương. Thương thương thương, có điều kiện đó. Đối phương câu hồi đáp họ, họ sẽ hận thôi. Đó đâu phải là đạo nghĩa. Lừa được người khác, người thực sự sáng mắt thì lừa không được. Cho nên không có bình đẳng từ bi đều không phải dùng chân tâm. Đừng có bị mình lừa nữa, đó là điều đáng thương nhất. Rõ ràng chính mình không phải người trung nghĩa, trong tâm còn thường nghĩ mình là trung nghĩa. Căn bản là không biết tâm thái của mình sai chỗ nào. Sao nâng cao được? Cho nên con người có lúc tâm phân biệt khởi tác dụng. Người này đối với quý vị dữ quá, quý vị đối với họ rất khách sáo. Người kia đối với quý vị rất nhu hòa. Quý vị cứ thất hứa với họ, dù gì họ cũng không so đo với quý vị. Đó chẳng phải là sự thể hiện của người hay phân biệt lấn thiện sợ ác sao?
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.